phẩm giá đích thực của người môn đệ. Quý bạn thính giả thân mến, ngày xưa trong lễ nghi bầu giáo hoàng và đăng quang giáo hoàng, đến một lúc nào đó của nghi lễ, một linh mục dập tắt một cái bấc đèn và nói với vị tân giáo hoàng: "Tâu Đức Thánh Cha, vinh quang của trần gian qua đi như thế đó." Lễ nghi này giống một nghi lễ khác trong các cuộc diễn hành khải hoàn của các tướng lãnh Roma xưa kia. Dưới thời đế quốc Roma, mỗi khi thắng trận trở về, các tướng lãnh tiến vào thủ đô với đoàn hùng binh, các chiến lợi phẩm và tù binh của mình. Nhưng giữa tiếng hoan hô vang dậy của dân chúng thủ đô và quang cảnh tưng bừng của cuộc diễn binh, thỉnh thoảng có một tên đầy tớ lại hô to nhắc cho vị tướng thắng trận và đoàn quân khải hoàn biết họ chỉ là những con người đầy bất toàn và hèn yếu, chứ không phải là các thần linh, nên hãy khiêm tốn và ý thức được sự thật ấy của kiếp người. Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 25 thường niên 5B, Mẹ Giáo hội muốn dạy cho chúng ta biết đâu là phẩm giá đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu. Phẩm giá đích thực của người môn đệ là có thái độ sống khiêm tốn và từ bỏ chính mình như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Trình thuật Phúc âm Thánh Marco chương 9 câu 29 đến 36 kể lại biến cố Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước cuộc tử nạn của Ngài lần thứ hai. Ngài nói với các ông: "Con người sẽ bị nộp trong tay loài người và sẽ bị họ giết chết. Nhưng khi bị giết rồi, sau ba ngày người sẽ sống lại." Nhưng để có thể dạy dỗ họ biết sự thật nòng cốt này của mầu nhiệm cứu độ liên quan đến cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã đem các môn đệ đến nơi thanh vắng, xa cách dân chúng và các đám đông ồn ào. Bầu khí lắng đọng, trang nghiêm và thanh tịnh bao giờ cũng cần thiết cho việc lãnh hội các sự thật siêu việt trong cuộc sống người môn đệ. Hay nói theo kiểu diễn tả của tiểu thuyết kiếm hiệp, đó là thời gian người môn sinh thượng sơn để thao luyện các chiêu thức của môn võ nghệ tâm linh. Các môn đệ nhận thức được điều ấy, và mỗi người đều trông chờ tương lai theo những tham vọng riêng tư của mình. Nhưng lời Chúa Giêsu nói là một gáo nước lạnh dội trên các tham vọng rất trần tục ấy của họ. Do đó, họ không hiểu được ý của Chúa Giêsu. Cũng như người Do Thái thời bấy giờ, họ không thể nào chấp nhận được ý tưởng một đấng cứu thế mà lại phải chịu khổ đau và bị giết chết cách nhục nhã. Kiểu nói trong thể thụ động sẽ bị nộp, có nghĩa là chính Thiên Chúa sẽ giao phó Đức Kitô trong tay loài người. Cái chết của đấng cứu thế như vậy không phải là hậu quả hành động ác độc của con người hay là một rủi ro tình cờ đau đớn, mà là biến cố nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng đó là điều trí óc các môn đệ không sao hiểu nổi. Và họ tiếp tục tranh luận xem ai sẽ là người lớn nhất trong vương quốc chính trị mà họ đinh ninh là Chúa Giêsu chắc chắn sẽ thiết lập và đang chuẩn bị cho họ nắm giữ nhiều quyền bính khác nhau. Chúa Giêsu đã lấy đứa trẻ làm gương để dạy các môn đệ bài học sống khiêm tốn và vô vị lợi. Chú thích đoạn phúc âm song song trong trình thuật của Thánh Matthew, Thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định tội lỗi trầm trọng nhất của loài người là tội kiêu căng và tham vọng. Thánh Nhân viết: "Chúa Giêsu cố gắng nhổ tận gốc rễ mọi thứ ung thư của tính khoe khoang bằng cách khuyến khích chúng ta đừng bao giờ ước mong chỗ nhất mà phải luôn tìm chỗ rốt hết. Không có gì tệ hại hơn là tính kiêu ngạo. Tật xấu này khiến cho con người đánh mất đi lý trí của mình, không còn biết lẽ phải là gì nữa và trở thành điên loạn, khờ dại. Họ đáng thương hơn người mắc bệnh điên, vì họ tự ý rơi vào tình trạng đó. Người kiêu căng thì có bao giờ biết nhận ra các tội lỗi của mình đâu. Quỷ dữ khiến họ trở thành tù nhân và đối xử với họ như là một tên nô lệ." Khi khuyên chúng ta sống như trẻ em, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta duy trì tâm lòng mình trong tình trạng sống không biết gian ác và làm hại người khác và không thích nếm mùi sự dữ, không gian dối, tính toán lợi lộc thiệt hơn. Ngài khuyên chúng ta biết sống khiêm nhường, nghĩa là biết ý thức được những hạn hẹp và yếu đuối của mình, biết hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa và để cho ơn Thánh Chúa hoạt động trong ta như đứa bé ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dạy và nép mình trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Còn hơn thế nữa, khi khuyên chúng ta biết sống khiêm tốn như trẻ thơ, Chúa Giêsu dạy chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời biết có cái nhìn của Thiên Chúa và theo tinh thần của Chúa chứ không sống theo tâm thức của con người trần gian. Chương 2 sách Khôn Ngoan, các câu 12 và 17 đến 20 cho chúng ta thấy một sự thật thê thảm khác nữa của tính kiêu căng ngạo mạn của con người. Đó là các tội lỗi của người gian ác. Kẻ gian ác cho rằng không có Thiên Chúa, hay nếu Ngài có hiện hữu đi nữa, thì cũng không quan tâm gì đến những chuyện xảy ra trên trái đất này. Do đó, họ lấy tư tưởng và cung cách hành xử của mình làm mẫu mực cho mọi sự. Họ dùng mọi thủ đoạn gian dối để tiêu diệt những người công chính. Bởi vì cuộc sống và lời nói ngay thật của người công chính tố cáo cái gian tham ác độc của họ. Sự hiện diện của những người công chính khiến cho họ ăn không ngon, ngủ không yên. Nó là cái gai cần phải nhổ bằng mọi cách, kể cả việc làm chứng gian và tạo ra các vụ xử án bất công, trong đó họ bịa đặt và dựng đứng mọi tội trạng. Những gì sách Khôn Ngoan đề cập tới diễn tả tình trạng xã hội của cộng đoàn Do Thái sống tại nước ngoài, giữa dân ngoại vào các thế kỷ cuối cùng trước Công Nguyên. Nhưng chúng phản ánh thực trạng sống của con người tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Trong rất nhiều xã hội vô thần hay trong các xã hội có chế độ độc tài, người gian tham ác độc vẫn tiếp tục hành xử như vậy. Họ tiếp tục bày ra các vụ án giả tạo và bịa đặt ra mọi thứ tội phạm để thủ tiêu người công chính và tất cả những ai bị họ xếp loại là kẻ thù của nhân dân và của chế độ. Những kẻ thù dễ tìm nhất lại rất thường là các Kitô hữu. Bởi vì trong một xã hội chủ trương thù hận và đấu tranh giai cấp, thì tin mừng yêu thương đại đồng của Chúa Giêsu là độc dược và là thuốc phiện ru ngủ nhân dân. Chỉ một lý do đó thôi cũng đã đủ để các nhà tù và trại cải tạo ngập đầy các Kitô hữu, từ giám mục cho tới linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như mọi người không theo chủ trương gian dối và thù hận. Nhưng trước họ, chính Chúa Giêsu Kitô, đấng công chính duy nhất, cũng đã bị bắt bớ, hành hạ và vu khống cáo gian, rồi bị xử tử. Nếu tội kiêu căng ngạo mạn đã khiến cho con người phạm đủ mọi thứ tội ác, thì phương thức chữa trị hữu hiệu nhất là tinh thần khiêm tốn, đơn sơ và hòa bình. Đó là điều Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đề nghị với chúng ta trong chương 3, câu 16 đến chương 4, câu 3 của bài đọc thứ hai. Trong các cộng đoàn Do Thái Palestine, mọi người nam đến tuổi khôn đều có quyền đọc sách Thánh Kinh giữa hội đường và đưa ra các lời giảng giải hay khuyến khích tín hữu hiện diện. Thói quen này cũng được duy trì trong các cộng đoàn Do Thái Kitô. Nhưng cũng thường xảy ra là các Kitô hữu đã từng sống ở nước ngoài cũng tham dự. Và nhiều khi các lời giải thích hay khuyến khích của họ rời bỏ lãnh vực đức tin để bước sang một đề tài quá trần tục, gây tranh luận và khó chịu bất hòa giữa các tín hữu. Thánh Gia-cô-bê gọi họ là những người có sự khôn ngoan trần tục, xác thịt và ma quỷ. Kiểu khôn ngoan ấy của thế gian chỉ dẫn đưa người tín hữu tới những ghen tương, tị hiềm, tranh chấp, bất hòa và tội lỗi, chém giết lẫn nhau mà thôi. Bởi vì nó là sản phẩm của ma quỷ, nó là chất độc khiến cho các tương quan giữa con người với nhau bị phá vỡ và bị băng hoại. Là con cái của Thiên Chúa, Kitô hữu phải sống theo sự khôn ngoan đến từ trời cao. Sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa ấy có các đặc thái sau đây. Nó tinh tuyền, trong sạch chứ không dối trá giả hình, bởi vì nó chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa chứ không thỏa mãn các dục vọng cá nhân. Do đó, nó luôn luôn giải tỏa niềm an bình sâu thẳm. Đó là ơn thánh nòng cốt của những người sống kết hiệp với Thiên Chúa. Nó khiêm tốn và biết phục thiện. Nó đầy lòng xót thương và nhân hậu. Bởi vì người được tràn đầy Chúa Thánh Thần và sống theo tinh thần của Chúa thì không hiếu chiến, không tự ái và nhỏ nhoi. Họ chỉ tìm hiểu biết sự thật và sống theo sự thật, chứ không chấp nhất, thù hằn hay tìm hạ nhục hoặc lên án kết tội người khác. Sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa làm nảy sinh đầy hoa trái tốt lành. Bởi vì mọi cử chỉ, lời nói và việc làm của người sống theo tinh thần của Chúa đều gieo vãi mầm giống cuộc sống thiêng liêng, tươi tốt cho chính họ và cho mọi người chung quanh. Nó không thiên vị, bởi vì người sống nó trông thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người khác và nhìn mọi sự với chính đôi mắt nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Tóm lại, những người khôn ngoan đích thực là những người biết sống theo tinh thần của Chúa Giêsu, biết dùng lời nói và việc làm của mình để tạo dựng an hòa cho cộng đoàn, sẵn sàng hy sinh phục vụ vô vị lợi và chỉ có một ước vọng duy nhất là xây dựng cộng đoàn giáo hội mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu và qua đó xây dựng cộng đoàn xã hội, khiến cho nó được tràn đầy các giá trị nhân bản, tình yêu thương huynh đệ liên đới và hài hòa phong phú.